Mục thứ 9, Huyễn thân giả tạm. Đức Phật dạy, phải quán sát thân này như cây chuối, như ánh nắng, như bọt nước, như huyễn hóa, như thành càn thác bà, như đồ gốm chưa nung, như làn chớp, như hình vẽ trên nước, như người tù sắp hành hình, như trái chín mùi, như cục thịt, như bức dệt hết khổ, như chày giả lên xuống. Phải quan sát các hành pháp như món ăn lẫn chất độc, pháp hữu vi nhiều tai hại. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tất cả các thế gian có sinh đều có tử, dầu thọ mạng vô lượng, tất có kỳ phải hết. Thời gian như một dòng chảy, cứ mãi mãi trôi qua không bao giờ dừng lại. Hòa thượng nằm viện tuy đã hơn một tháng, nhưng bệnh trạng vẫn không thuyên giảm. Tối hôm ấy, linh tính báo cho biết là duyên trần đã tận, nên ngài bảo các đệ tử.
Tôi bệnh nằm viện, các ông ra vào chăm sóc cực khổ quá. Một người bệnh khiến cả chùa ai cũng bệnh, tôi không cam lòng. Giả lại, chữa trị mãi cũng thế thôi. Hãy để cho tôi được yên nghỉ ở mảnh đất già lam trong những giây phút cuối đời.
Lãnh ý của ngài, sáng hôm sau, các thầy trong môn hạ làm thủ tục xin xuất viện. Ngày 26 tháng 8 âm lịch, mọi người đưa ngài về lại chùa để tịnh dưỡng. Được tin, quý tôn đức tăng ni ở các chùa trong thành phố đến vấn an rất đông. Ai vào thăm, ngài đều nhận biết rất rõ. Vài ngày sau, 30 tháng 8 âm lịch, trong lúc đại chúng làm lễ sám hối trên chùa, chú thị giả hỏi:
Sư ông có nghe mấy thầy tụng kinh gì không?
Sám hối hồng danh cuối tháng chứ gì.
Sư ông biết đọc đến đoạn nào không?
Đang đọc kệ Phổ Hiền.
Rồi ngài liền đọc:
Ngã đẳng thanh tịnh thân ngữ ý.
Hơn một tháng trời điều trị, ngài chỉ dùng nước thuốc qua loa, sức khỏe yếu dần, luôn nằm nhắm mắt. Hễ có ai hỏi thăm, ngài đều tỉnh táo trả lời rất chính xác.
Sớm muộn trời kia khai Phật Nhật, đầy sân đạo lý dẫn xuân sang.
Mục thứ 10, kế đăng tục diệm. Nhớ lại ngày 16 tháng Giêng năm Tân Tỵ, hòa thượng sang đạo tràng Viên Giác chứng minh lễ động thổ trùng hưng ngôi Tam Bảo. Hôm đó ngài nán lại, đợi đến khi khách về hết thì mới gọi thầy Lệ Trang vào phòng nói rằng:
Kể từ lúc tôi đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn này, ngót đã 50 năm rồi. Đỉnh thành tuy là một ngôi chùa nhỏ hẹp, nhưng đó được xem là dấu vết đầu tiên trong đời hành đạo của tôi. Nhiều lần nhìn thấy cảnh chùa xuống cấp, khi thì mưa tạt, lúc thì nước ngập mà đau lòng. Ý muốn tu bổ lại nhưng chưa đủ nhân duyên. Hơn nữa phước đức chỉ có bấy nhiêu thì biết làm sao.
Với đôi mắt đăm chiêu như nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, ngài trầm ngâm giây lâu rồi bảo:
Sức khỏe tôi ngày một kém, đi đứng lại khó khăn, muốn làm việc gì cũng chẳng được, thật là lực bất tòng tâm. Dù ông ở Định Thành hay ở đây thì tôi cũng đặt hết kỳ vọng vào nơi ông. Nay nhân lúc còn minh mẫn, tôi đã viết di chúc trao chùa Định Thành lại cho ông kế thừa để tôi có thời gian dưỡng tâm niệm Phật, khỏi phải bận lòng vì Phật sự ngoại duyên.
Nghe xong, thầy Lệ Trang cung kính bái lãnh tôn ý. Kể từ đó, ngài từ chối việc đi phó trai hay chứng minh Phật sự, mà chỉ ra vào trượng thất chuyên tâm niệm Phật.
Chẳng quản nay mai đắc thất, chỉ chờ tin tức Tây Phương.
Mục thứ 11, Thọ Quang Bảo Tháp.
Nắng tà in bóng người đi, Thọ Quang cõi Phật lưu ly rạng ngời.
Trong cuộc sống, ít ai biết được những gì sẽ xảy ra ở một tương lai xa thẳm mịt mờ. Thế nhưng Hòa Thượng Tình Dư đã thấu suốt tất cả. Ngài sắp đặt hậu sự một cách chu đáo và rõ ràng đến không ngờ. Một hôm, ngài bảo thầy Lệ Trang:
Như tôi đã nói từ lâu, sau này nếu tôi có 100 tuổi già thì đem về đất tổ đình để nhập tháp. Nay mọi việc tôi đã sắp đặt xong, vậy ông hãy hoan hỷ xây cho tôi một cái tháp nữa.
Thầy Lệ Trang thưa:
Dạ bạch, ở vườn tháp của tổ đình Hội Phước, thầy thấy nơi nào là tiện nhất?
Hòa Thượng đáp:
Phía sau tháp tổ Khai Sơn còn một khoảng đất trống, ông cứ xây ngay đó. Tôi đã xem ngài kỹ rồi, nếu sắp xếp được thì khởi công vào ngày 6 tháng 2 Tân Tỵ này.
Thầy Lệ Trang lại thưa:
Vậy thầy có định đặt tên tháp là gì không?
Hòa Thượng ngẫm nghĩ giây lâu rồi bảo:
Tháp của sư cụ Đông Hưng tên là Tịch Quang, thôi thì tháp tôi đề là Thọ Quang.
Ngài lại giải thích:
Thọ là vô lượng thọ, còn quang là vô lượng quang, ý là muốn nương nhờ sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà mà được giảng sanh tịnh độ, và đó cũng chính là chỗ quy thu của tôi.
Thầy Lệ Trang thưa:
Còn xung quanh tháp thầy có định trang trí gì không?
Ngài liền đáp:
Mặt tiền đề chữ Thọ Quang Tháp, phía sau là Liên Trì Hội, bên phải là An Dưỡng Quốc, bên trái là Cực Lạc Giới, và bốn mặt khắc bài kệ đầu trong Kinh Pháp Hoa, mỗi mặt 2 câu.
Thế là công trình xây dựng đã bắt đầu như ngài ấn định. Khoảng giữa tháng 5 âm lịch, ngài kêu thầy Lệ Trang hỏi:
Tháp làm đến đâu rồi?
Thầy Lệ Trang đáp:
Bạch thầy, còn đợi ngói đang nung.
Hòa Thượng nói:
Ông làm sao miễn đến đầu tháng 7 xong cho tôi là được rồi.
Khoảng 1 tuần lễ sau, ngài gọi thầy Lệ Trang xuống Định Thành bảo rằng:
Hồi hôm nay tôi nằm mơ thấy một vị tăng đắp y vàng sáng chói nói rằng: Thầy chọn nơi xây tháp rất hợp với phong thủy, nhưng sau này đầu nên hướng về cổng Tam Quan để hầu cổ. Nói xong, vị tăng liền biến mất. Lúc ấy tôi thức dậy nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ công phu.
Kể xong, ngài nhìn thầy Lệ Trang và hỏi:
Vậy ông nhắm có thể sửa lại được không?
Thầy Lệ Trang đáp:
Bạch thầy, khoảng trống ở dưới sanh phần thì con chừa rất rộng, muốn xoay về hướng nào cũng được.
Ngài có vẻ hài lòng, liền gật đầu:
Vậy thì tốt.
Ngày 10 tháng 6, việc xây dựng đã tạm xong. Ngài cùng các thầy trong môn nhân trở về tổ đình Hội Phước, đến bên ngôi Thọ Quang Tháp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, rồi nói:
Người ta sống có nhà, thác có mộ, vậy là tôi mãn nguyện rồi.
Lúc sắp ra về, sau khi thắp hương trước tổ đường, Ngài hướng về các đệ tử nói rằng:
Hơn 50 năm về trước, tôi đã thế pháp xuất gia ở đây với sư cụ Ngộ Đạo. Cũng tại nơi này, biết bao kỷ niệm êm đềm trong khi hầu thầy học đạo, cùng các pháp lữ tham cứu Phật lý. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình tôi. Đời là vậy, tan rồi hợp, hợp rồi tan, có gì là tồn tại mãi đâu.
Trước cổng Tam Quan, Ngài lặng nhìn lại cảnh chùa. Trong giường, những chiếc lá vàng rơi xào xạc và vài đám lục bình nhẹ trôi trên dòng nước. Chiếc xe từ từ rời khỏi cầu rạch chùa và lao đi trên đường giữa buổi chiều nhạt nhẽo.
Lặng nhìn cảnh vật điều hiu, lá vàng rơi giữa trời chiều thu sương. Bước vào đời chẳng ngại khó khăn, suốt một kiếp vui câu đạo lý.
Vài hôm sau khi rời khỏi bệnh viện, khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 8 âm lịch, Ngài gọi thầy Lệ Trang, thầy Trung Phú và cư sĩ Lệ Quyên vào trường thất đỡ Ngài ngồi dậy. Với thần khí vô cùng tỉnh táo, Ngài nói:
Để tôi kể cho các ông nghe về môn phái của mình. Sư tổ khai sáng chùa Hội Phước, quý là Liễu Ngọc, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 37. Sư ông Vạn An, quý là Đạt Thới đời thứ 38. Sư cụ thầy tôi, quý là Ngộ Đạo đời thứ 39. Đến tôi là đời thứ 40.
Thầy Lệ Trang hỏi:
Như vậy là thuộc dòng kệ Tổ Đạo Giới Đinh Tông, Phương Quảng Chứng Viên Thông, Hành Siêu Minh Thiệt Tế, Liễu Đạt Ngộ Chân Không.
Hòa Thượng đáp:
Phải vậy.
Vậy còn chữ Nhật Thiện của thầy?
Hòa Thượng khoát tay:
Chữ Nhật Thiện là Pháp Tự, còn Pháp Quý của tôi là Chân Như. Vậy thì tới đời mấy ông là chữ Không.
Lúc ấy, thầy Lệ Trang liền quỳ bên thiền sàn và ân cần khải thỉnh:
Bạch thầy, nhân lúc thầy còn minh mẫn, xin thầy ban cho con pháp hiệu.
Hòa Thượng do dự:
Chữ Không khó đọc lắm, chẳng lẽ tôi cho ông là Không Không?
Ngài im lặng giây lâu rồi nói:
Thôi được, tôi cho ông là Không Uẩn vậy.
Bạch thầy, Không Uẩn nghĩa là gì? Con không hiểu.
Là ngũ uẩn giai không trong kinh Bát Nhã đọc hàng ngày, ông quên sao chứ? Hãy gọi hết các đệ tử về để tôi thăm lần cuối. Nhân luôn cả mấy đứa đang học ở bên đài về.
Ngài lại dạy tiếp:
Sau khi tôi đi rồi, các ông phải cùng nhau hòa hợp để làm hưng thạnh tông môn, chấn chỉnh thiền quy, chớ để điêu tàn mà mắc tội với Phật tổ vậy. Nghĩ lại cuộc đời hành đạo của tôi thì không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ biết niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa mà thôi.
Thầy Lệ Trang thăm dò tinh thần của thầy mình, hỏi:
Vậy thầy còn nhớ bài kệ đầu trong kinh Pháp Hoa không?
Ngài tuần tự đọc:
Lục vạn dư ngôn thất trục trang, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng, hầu trung cam lộ quyên quyên nhuận, khẩu nội đề hồ trích trích lương. Bạch ngọc sĩ biên lưu xa lợi, hồng liên thiệt thượng phong hào quang. Giả nhiêu tạo tội qua sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hạng. Có nghĩa là hơn sao muôn lời thành bãi cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hà.
Đọc xong, ngài bảo:
đây là bài kệ tôi thích nhất và thuộc lòng từ lúc còn nhỏ.
Sau đó, ngài đòi nằm xuống nghỉ và yên lặng lần tràn.
Lời kinh tiếng kệ cao thâm, soi nguồn giác ngộ biển tâm trở về.
Mục thứ 13, những điều trông thấy. Ít lâu sau, tôi có duyên may được vào trượng thất của ngài. Đấy là một gian phòng nhỏ trên gác với những khung cửa sổ đã cũ mục, mái nhà rỉ dột, chiếc giường gỗ đơn sơ, cái bàn giấy cũ kỹ và tấm cà sa bạc màu. Trên bàn Phật, một bộ kinh Pháp Hoa đã cũ nát, có lẽ vì dở đọc quá nhiều lần. Ngài quả là bổn tích thành nhất trí, thiền tịnh chân song tu, tam học các kim biện, nhân quả viên thành thì. Tạm dịch: bổn tích thành một mối, thiền tịnh thật song tu, ba học đều đầy đủ, nhân quả trọn viên thành. Đời sống biết đủ và buông xả của ngài như thế, nhưng đối với sự tu tập thì thật là sâu xa. Đúng như Tuệ Trung Thượng Sĩ đã từng nói: nhất hồi phóng hạ, nhất hồi cao, tức là mỗi lần buông xuống là mỗi lần vượt lên cảnh giới cao hơn vậy. Mục thứ 14, trên đất ai lao.
Gắng học cần tu hỡi các trò, thời gian đâu phải để hoài cho.
Nhận lời cầu thỉnh của chư ni và Phật tử nước Lào đầu thập niên 90, ngài cùng Hòa Thượng Minh Thành, Thượng tọa Minh Pháp sang chùa Bàn Long tại thủ đô Viên Chăn để khai đạo. Năm ấy, ngài làm Hòa Thượng đường đầu truyền tỳ kheo ni giới. Vì lòng khát ngưỡng giới pháp và mến mộ đạo hạnh thanh cao của ngài, nên hàng ngàn kiều bào Phật tử ở các thành phố như Savannakhet, Luntabang đều về tham lễ. Mùa xuân năm 1999, ngài lại sang Lào để làm Phật sự. Chuyến đi này thật có ý nghĩa. Trên quãng đường xuyên biên giới gần 2.000 km, phải vượt qua biết bao nhiêu gành thác, núi rừng hiểm trở và cảnh vật hoang vu. Có đoạn phải xuyên qua những lớp sương mù dày đặc, bên trên là vách núi treo leo và phía dưới là vực sâu thâm thẳm. Thỉnh thoảng có vài ngọn thác đổ từ trên cao xuống, trông như tấm lụa mỏng nhẹ uyển chuyển. Những cánh rừng mơ loang loáng hoa màu trắng sữa, mùi thơm nhẹ đượm cả khí trời. Sắc trời dịu dịu, gió nhẹ thoảng đưa, vạn vật như đang rơi vào khoảng êm đềm tịch mịch. Xe vừa xuống chân núi thì trời chiều cũng vừa ngã bóng. Tại đây, ngài viếng thăm một ngôi chùa. Vừa bước vào điện Phật, có một vị sư già tiến ra nghênh tiếp phái đoàn. Chợt nghe vang lên một hồi chuông. Thì thấy các chú tiểu đều tập hợp đến trước ngài đọc kinh chúc phước. Theo lời người phiên dịch, vị sư cả nói:
Được ngài quan lâm, thật may mắn cho vùng núi đồ hoang sơ này.
Hòa thượng nói:
Dù cho ngoại vật hoang vắng hay ồn náo, nhưng tâm người tu miễn sao luôn luôn giữ cho an lạc thảnh thơi là được rồi.
Thâm hỏi xong, trước lúc cáo từ, hòa thượng lấy sâu chuỗi hổ phách đeo trên tay mà cúng dường cho vị sư trụ trì chùa. Vị sư cảm động nói:
Không biết bao giờ mới gặp lại quý ngài nữa.
Hòa thượng cười:
Mình sẽ gặp nhau trong tinh thần Phật Pháp.
Chiếc xe lại tiếp tục lượn mình trên triền núi. Tráng chiều ửng đỏ trên những ngọn cây, gió nhẹ thoảng qua, sương mờ quyện tỏa. Sau khi Phật sự hoàn thành, Phật tử đưa ngài đi viếng khắp các ngôi chùa ở thủ đô Viên Chăn. Trong chuyến đi này, ngài cùng phái đoàn có đến Thác Luân để bái yết vị vua Sải của nước Lào. Mục thứ 15, cái nhìn muôn thuở.
Trong vũ trụ, ngoài đất trời hiu hắt, hạt di trần ôm trọn tính chân như.
Mùa thu năm Mậu Dần 1998, hòa thượng cùng thượng tọa Minh Thông đi dân du trên đất Trung Hoa và đến khu danh thắng Lạc Sơn Đại Phật. Nơi đây sừng sững một tượng Phật Di Lặc do thiền sư Hải Thông điêu khắc vào đời Trường. Tượng Phật uy nghiêm được tạc trong tư thế ngồi bên vách núi. Khi đứng trên thuyền trôi xuôi bên tả ngạn dòng sông, ngài nhìn tượng Phật với đôi mắt đăm chiêu và nói:
Dòng sông cứ cuộn cuộn trôi đi mãi, nhưng Đức Phật thì vẫn như như bất động.
Dòng đời cứ mãi qua đi, thuyền trôi nước chảy, tâm thì lắng trong.
Thật vậy, xưa kia Đức Khổng Tử cũng đã từng than: Thệ giả như tư phù, bất xả trú giả. Nghĩa là chảy mãi như thế ư, thời gian như dòng nước này không bao giờ ngừng nghỉ. Giả chăng đời người như một dòng sông cuộn chảy, trôi đi mãi mà không bao giờ dừng lại. Sắc thân tứ đại luôn luôn thay đổi, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Song Phật tánh vẫn thường hằng bất biến, không thêm không bớt. Bản thể chân nguyên vẫn đại đồng, thông suốt từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Phiền não vọng tâm luôn trôi nổi theo thế giới trừu tượng và tư duy. Năm uẩn sát thân giống như đám phù dân trôi lên đên trên nền trời tự tánh. Ba độc, tham, sân, si là những con thuyền bào ảnh nhấp nhô trên mặt biển chân như. Bốn núi, sanh, lão, bệnh, tử luôn chằng chịt bủa vây chúng ta, nhưng thật ra chẳng liên can gì, vì trong ta vốn sẵn đủ chân tánh. Chân tánh ấy chính là Đức Phật như như bất động mà Hòa Thượng đã nói. Đó cũng chính là chỗ để ta quy hướng và đạt đến chân trời giác ngộ. Khi đoàn đến tham quan vạn lý trường thành, ngài đi lên được một đoạn rồi dừng lại bảo:
Thôi, các ông cứ đi đi, tôi đợi ở đây.
Thầy Minh Thông hỏi:
Sao hòa thượng không đi tiếp ạ?
Ngài cười đáp:
Các thầy khỏe, đi xa ngàn dặm cũng ở trên vạn lý trường thành. Tôi mệt, dừng lại ở đây cũng là trường thành vạn lý.
Tuy là chuyện đối đáp bình thường trong lúc dân du, nhưng hàm chứa một ý nghĩa thật sâu xa. Phải chăng ngài ngầm khải thị nhân tu vạn hạnh? Giáo pháp của Đức Phật vốn dĩ nhiều như nước trong đại dương mênh mông, biết đến chừng nào ta mới uống hết được lượng nước đó. Tuy mênh mông, nhưng ta chỉ cần nếm được một giọt trong đó thì cũng biết được vị mặn của nó. Cũng thế, pháp Phật tuy vô biên nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát.
Buông thõng tay ra siêu Phật tổ, gạt bỏ trần duyên bước nhẹ lên.
Mục thứ 16, bên dòng Tàu Khê.
Lặng nhìn dòng nước Tàu Khê chảy, đượm thấm tình người bủa khắp nơi.
Trong chuyến tham quan Trung Hoa, đoàn có viếng chùa Nam Hoa, tức đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi giảng cảnh và tham bái nhục thân Lục Tổ cùng chư tổ Hám Sơn Đơn Điện, ngài và đoàn ra phía sau vườn chùa, đến bên dòng Tàu Khê, lấy tay dốc nước lên uống và nói:
Dòng Tàu Khê này tôi nghe tên và tán tụng đã lâu lắm rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới tận mắt thấy và uống được ngụm nước trong mát như thế này.
Ôi, câu nói tuy bình dị nhưng mang một ý nghĩa thật sâu xa. Trộm nghĩ, ngài không những thấy và uống được dòng nước ấy trong giây phút hiện tại, mà đã thấy và uống từ bao giờ rồi. Ngài đã thực sự thực nghiệm được thể chất của nó. Chính dòng nước ấy đã ngấm vào máu, ăn sâu tận xương tủy, được toát ra ngoài bằng phong cách thánh thiện giải thoát. Điều đó khiến ngài đã cảm hóa được biết bao người trở về kính ngưỡng ngôi Tam Bảo và làm hưng thạnh tông môn của Phật Tổ.
Tam sanh hẹn kiếp tao phụng, tông phong tổ ân gửi cùng non sông.
Mục thứ 17, dự tri thời chí.
Dẫu chưa trong chơi miền đất tổ, cũng từng lui tới Pháp Dương Môn.
Sau khi phó chúc các Phật sự còn dang dở, bệnh trạng của ngài mỗi lúc nặng thêm. Khi có ai đến hỏi thăm sức khỏe, ngài chỉ mở mắt ra nhìn, thỉnh thoảng đưa bốn ngón tay lên gật gật, sau đó lại để xuống. Mọi người nhìn nhau với trạng thái hồ nghi. Phải chăng hòa thượng biểu thị là ngài sẽ viên tịch vào mùng 4? Đêm hôm ấy, các vị đệ tử thấy ngài bị sốt cao và có lúc hơi thở dường như đứt quãng. Thầy Đồng Chăn liền lấy cà sa đắp lên mình hòa thượng. Lúc đó, ngài mở mắt ra nhìn và cố gắng nói với giọng run run:
Chưa đâu, hãy xếp y lại. Chừng nào đi thì tôi sẽ báo.
Rồi ngài lại đưa bốn ngón tay lên gật gật, sau đó trở lại trạng thái cũ.
Bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh tại nơi đây.
Mục thứ 18, hành trang ngày cuối.
Qua sông phải dùng chiếc bè, đến bờ còn có sấm ghe làm gì?
Cổ nhân dạy, người xưa khi có việc phải đi xa, lúc sắp chia tay nhau, họ không mong cầu trân báu, mà chỉ xin một lời khuyên, xem đó là ân huệ. Hơn bao giờ hết, nếu người đi tạm thời cần lời khuyên bảo, lấy đó làm hành trang, thì người sắp ra đi vĩnh viễn, dù tăng hay tục, cũng rất cần sự nhắc nhở ấy để khơi dậy tiềm năng giác ngộ của họ. Đó là lời tống biệt. Hôm đó, Quý Thượng Tọa Chương Lạc và Minh Thông ở chùa Huệ Nghiêm đến thăm. Trong lúc vấn an, Thượng Tọa Minh Thông đem bốn phương pháp niệm Phật giảng sanh để thăm dò chánh niệm của Hòa Thượng. Sau khi nghe xong, Ngài liền chắp tay đọc:
Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền.
Nghe đọc xong, các thầy rất hoan hỷ và cảm phục. Đối với bậc đạt quan, cho dù bệnh duyên có tăng có giảm, kiếp người có tử có sanh, nhưng cái bản thể giác ngộ vẫn sạng ngời như mặt trời lồng lộng giữa hư không. Người mà tỏ suốt được nguồn cơn ấy, thì lúc sống hay lúc sắp chết, họa hoạn hay bình an, luôn luôn không bị ngoại duyên làm lung lạc chí hướng của mình. Mục thứ 19, báo mãn ta bà.
Ta bà một thuở ra đi, cân bình nửa gánh tây quy nhẹ nhàng. Rừng thiền vắng bóng hạt vàng, biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.
Quả đúng như sự biểu thị, Ngài đã thiện chung vào lúc 6 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ, nhằm ngày 20 tháng 10 năm 2001. Cuộc đời Ngài trải qua 72 năm trụ tích chốn Ta Bà và 52 mùa an cư kiết hạ. Sau khi viên tịch, đôi môi Ngài vẫn tươi thắm, tựa hồ như người đang say giấc. Sau 8 giờ đồng hồ trợ niệm mà nhục thân của Ngài vẫn mềm dịu, không hề có trạng thái khô cứng như các tự thi khác. Thế mới biết, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Dự tri thời chí, chánh niệm giảng sanh. Điều này đã đúc kết một quá trình dày công tu tập của Hòa Thượng. Dẫu biết sanh trụ gì diệt là quy luật muôn thuở của vũ trụ, con người sanh ra rồi chết đi là nguyên lý tự nhiên, chắc chắn là điều mà không ai có thể tránh khỏi. Song cái chết đến với mỗi người mỗi khác, mau chậm, hoảng hốt, an tường. Âu cũng do nghiệp lực và công năng tu tập đúc bình sinh.
Hổ khê tiễn khách quên tâm cảnh, soi bóng đông lâm tiếng vọng ngàn.
Mục thứ 20, cảm ứng kỳ lạ.
Khúc vô sanh diệt hát xong, cầm cây gậy gỗ thông dâm trở về.
Ngay lúc này thì tịch, có một Phật tử ở Đài Loan tên là Thẩm Xuân Cúc, vốn có túc duyên được gặp và ngưỡng mộ đạo hạnh của ngài thuở còn sanh tiền. Trong giấc ngủ, bà thấy Bồ Tát Quan Âm đến báo mộng là hòa thượng đã viên tịch, bèn giật mình thức dậy, nhưng lại do dự và tự nhủ rằng:
đã là mộng thì làm gì có thật.
Thế là bà lại nằm xuống và thiếp đi, nhưng chẳng mấy chốc thì nghe có tiếng cười vang vẳng thúc giục bên tai:
dậy mau, hòa thượng đã viên tịch, tại sao bà còn mê ngủ thế? Hãy cởi gấp các bức họa chư Phật Bồ Tát, chứ để khi hòa thượng đi rồi thì không trở lại xem nữa đâu.
Nghe xong, bà hoảng hốt choàng dậy, biết chắc là có chuyện không lành, nên liền gọi điện thoại sang hỏi. Quả nhiên, hòa thượng đã chiên tịch được 15 phút. Cũng may nhờ có Pháp Sư Thọ Lạc về Việt Nam, bà liền gửi các bức tranh sang trước để cúng dường giác linh hòa thượng. Phải chăng giấc mộng của bà là điều mộng thứ ba trong 4 điều mộng mà luật thiện kiến đã từng dạy? Trời người mộng, chư Phật, Bồ Tát, thiên thần hiện ra cảnh mộng để báo ứng. Một hôm, thầy Trung Phú hỏi:
bạch sư ông, con nghe trong kinh kể về một vị tỳ kheo ni nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà miệng thường tỏa ra mùi thơm. Còn sư ông từ khi mắc bệnh đến nay, hơn một tháng không hề tắm rửa súc miệng mà thân thể vẫn không có mùi hôi. Vậy có phải là nhờ công đức tụng kinh Pháp Hoa mà được như vậy không?
Hòa thượng đáp:
chắc là như vậy.
Giả chăng ngài thọ trì kinh Pháp Hoa đến chỗ thâm nhập nên tâm duyên được với kinh, từ đó sinh ra vô lượng công đức lành làm tan biến những phiền não ngăn che và căng trần trở nên thanh tịnh. Chẳng những thế mà đến lúc ngài lâm chung, cả gian phòng đều thoang thoảng một mùi thơm rất lạ. Mồng 8 tháng 9 là ngày chuyển cửu đưa nhục thân của hòa thượng về nhập tháp tại vùng Nha Mân đất tổ. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, không gian cảnh vật thiên nhiên lúc ấy như đang chúc mừng tiễn đưa bậc đạt đạo trở về thế giới vô sanh. Đoàn xe tang đi ngang qua chùa Định Quang ở thuộc Nhiêu Cai Lại Điền Giang, rồi dừng lại để đồng bào Phật tử chiêm bái với cả tấm lòng bằng lời tuyên tán: cung nghinh nhục thân hòa thượng bổn sư nhập nhất chân pháp giới. Tiếng niệm Phật vang dội cả bầu trời. Phải chăng góc dân du hóa độ của hòa thượng đã để lại trong lòng mọi người niềm cảm thương vô hạn? Khi chiếc xe chở linh quan của ngài đến khoảng cầu Mỹ Thuận thì bỗng dưng tắt máy. Vừa lúc ấy có đám mây đen xuất hiện trên nền trời xanh ngắt, che rợp cả xe linh quan. Rồi một cơn mưa nặng hạt trút xuống, nhưng rất lạ là chỉ mưa ở ngay chiếc xe chở nhục thân của ngài mà thôi. Sự kiện này đã được ghi vào phim ảnh và được mọi người sở tại minh chứng. Trộm nghĩ, cầu Mỹ Thuận là nơi nối liền hai bờ Tiền Giang và Đồng Tháp. Phải chăng việc xe chở linh quan dừng lại giữa dòng Cửu Long Giang là đất trời muốn ngài ở mãi trong dòng đời phù hoa này để cứu độ chúng sanh, nên bầu trời dần vũ trút xuống những hạt mưa như tỏ lòng tiếc thương vô hạn?
Nơi liên trì phó hội, nước Cực Lạc nghe kinh, nên thuyền từ thệ nguyện độ sinh, khắp ba cõi vào ra tự tại.
Mục thứ 21, duyên xưa còn mãi.
Thấy hết trần gian nghìn núi tràng, ai hay dược lẻ hú non ngàn.
Tuy quyển thân đã mất, nhưng ngài nào có đến có đi. Nếu ai đó dù chỉ một lần tham kiến hay chiêm ngưỡng từ dung, thì không sao quên được cử chỉ di mật toát lên từ đạo phong của Ngài. Khi tiễn đưa Ngài, tôi cũng thấy mưa rơi, nhưng mưa lúc này buồn hơn khi có hàng ngàn người đang rơi lệ vì hụt hẫn và nhớ thương. Tiễn đưa một bậc long tượng trở về với cõi niết bàn vô tung bất diệt. Ngài mất thật rồi ư? Dường như tôi vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây những câu pháp ngữ khi chốn Tùng Lâm có bậc cao tăng Thiên Hóa: hòa thượng, hòa thượng, hội ma, hội ma phủ, tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Vẫn còn đó câu thiện tai khả nhĩ với giọng sung lực dõng dạc như tiếng sư tử dương đang uy hùng giữa rừng giới tử, sắp phát lên lời kiên thệ y giáo phụng hành để chăm chấm hướng về phương trời giác ngộ của mình. Mục thứ 22, chốn tổ ngày xưa.
Người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mấy bạc lòng sầu tiếc thương. Ra vào lòng dạ vấn chưng, bóng hình đại sĩ du phương xa mờ.
Tổ đình Hội Phước, ngôi chùa cổ kính với mái cũ rêu phong, ẩn mình trong xóm vắng như chứa đựng nỗi ưu tư vì từng chứng kiến và gắn bó với dung hạnh của hòa thượng từ thuở ấu thơ cho đến ngày quy tịch. Ngài từ hòa khiêm cung với dòng nước trong mát mãi âm thầm thấm vào lòng đất, làm cho cỏ cây tươi tốt, hoa trái xum xuê. Đạo nghiệp của Ngài đã khiến cho biết bao dân làng trở về quy kính ngôi Tam Bảo. Bao năm tháng đã trôi qua, ngôi chùa tuy vẫn điềm nhiên nhưng cảnh vật nay đã nhuốm màu tan tóc. Tấm băng rôn với hàng chữ cung nghinh linh quan cố hòa thượng diện chủ tổ đình Hội Phước vinh quy nhập tháp vẫn còn căng trong gió. Thọ quan tháp với mái màu ngọc bích lấp lánh mỗi buổi chiều tà làm cho ai nấy đều không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến Ngài. Thật là dép cỏ lối về còn in dấu, hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương. Mục thứ 23, hiện thân thuyết pháp.
Cội tùng rợp bóng xanh tươi, phàm âm gian dội đất trời trải qua.
Có những bài pháp vô giá không thể diễn tả bằng lời, có những con người sáng ngời trong chúng tịch liêu. Cuộc đời hòa thượng là bài pháp đó, tấm gương hòa thượng là hình ảnh sáng ngời đó. Có một người đã từng thổn thức như vậy: Ngài không thuyết pháp, nhưng đạo phong của Ngài vẫn đủ để cảm hóa đồng người. Ngài không hành thiền, nhưng khi hành tàn thì có sự trì niệm biên mật nhất quán như sức kim cang định đủ để ngăn trừ tạp niệm vô minh. Ngài không thị oai, nhưng vẫn dõng dạc toát ra vẻ uy hùng của bậc thầy mô phạm. Ngài không bảo người niệm Phật, nhưng tràng hạt vẫn chuyển mãi trong tay cho đến những giây phút cuối đời. Cách sống của Ngài là như thế.
Thuyền giải thoát xuôi buồm về đất Phật, hình ân sư đẹp mãi dưới trời Nam.
Hôm nay giữa mùa đông rét mướt, ngoài trời tuy không có mưa rơi, nhưng lòng tôi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ đến một bậc cổ chùy mô phạm như ánh đèn thiền đã liệm tắt nơi chốn trường thất bụi mờ. Định thành môn hạ thiện phước kính ghi.
Thay lời kết: có những bài pháp vô giá không thể diễn tả bằng lời, có những con người vẫn sáng ngời trong chốn tịch liêu. Hơn 70 năm thác tích Diêm Phù, cuộc đời hành đạo lặng lẽ của thầy chính là bài pháp vô giá đó, và đạo hạnh ẩn nhẫn khiêm cung của thầy cũng chính là hình ảnh sáng ngời đó. Đã hơn một năm trôi qua, một năm vắng bóng thầy, cảnh chùa trống trải, mọi vật đều hiu. Tiếng chuông chùa vẫn đều đặn ngân nga mỗi buổi hoàng hôn, như gọi tỉnh những ai còn lặng hụt trong đường danh nẻo lời. Chúng con mạo muội viết ra đây hành trạng của thầy bằng những lời mộc mạc quê mùa, nhưng đó chính là cuộc đời bình dị của thầy, những chuyện mà mọi người mắt thấy tai nghe, tất cả chỉ với một tâm niệm là tự cảnh sách chính mình, cùng để củng cố niềm tin nơi hàng thiện tiến. Lúc này tiết trời đã sang thu, những cơn mưa tháng bảy sao mà day rước đến nhớ thương, như tiếc nuối một bậc thầy khả kính đã mất đi mà không thể tìm lại được. Trong lời kinh khóa sáng, lòng con chợt thấy bóng thầy vẫn oa nghiêm, từ ái như thuở nào, vẫn đang đồng hành dẫn đạo chúng con trên lộ trình đi đến bảo sở. Ngày Thánh Đản Bồ Tát Địa Tạng, năm Nhâm Ngọ 2002, thay mặt ban biên tập Pháp Tử Thích Lệ Trang.
Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.
Yêu thương nhân loại, từ đó chân.